Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý khán giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống sẽ tiếp tục loạt bài Hội Thánh Tôi. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về Hội Thánh. Hôm nay là bài số 25 trong loạt bài Hội Thánh Tôi và là phần 4 của bài học Nối Kết Đồng Công Quan Trọng với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Qua loạt bài Hội Thánh Tôi và trong 3 phần trước của bài học Nối Kết Đồng Công Quan Trọng, chúng ta đã học hỏi về định nghĩa của người lãnh đạo trong Hội Thánh. 3 điều rất căn bản. Thứ nhất là người đó có công khó hy sinh. Thứ hai, người đó chịu trách nhiệm dẫn đường. Và thứ ba là người đó nuôi dưỡng Hội Thánh. Đó là trách nhiệm và đòi hỏi trên người lãnh đạo. Còn về phần các tín hữu thì sao? Chúng ta sẽ bắt đầu học khía cạnh trách nhiệm Chúa đặt trên Hội Thánh đối với người lãnh đạo. Đây là bài học Kinh Thánh rất ít được dạy và rất ít được học, cho nên chúng ta cần học hỏi cho đầy trọn về liên hệ trách nhiệm hai chiều này sẽ đem đến sự trưởng thành của tất cả tôi con Chúa và sự sống động hữu hiệu của Hội Thánh.
Chúng ta dựa ra ở trong Thessalonica thứ nhất đoạn số 5. Khi Chúa đi với chúng ta, chúng ta nói điều đó rất dễ, nhưng mà Chúa đi với chúng ta thì bàn chân của Chúa, bàn tay của Chúa, sự nối kết yêu thương mà cai trị lòng của chúng ta đó, thì nó hữu hình ở trong sự liên hệ của Hội Thánh. Khi mà chúng ta đi với Chúa, chúng ta phải đi với thân thể Chúa, chúng ta phải đi trong thân thể Chúa là Hội Thánh Chúa. Và vì thế chúng ta đang học về sự liên hệ rất là quan trọng, giúp cho con đường của chúng ta theo Chúa, giúp để chúng ta kinh nghiệm ân điển Chúa một cách rõ ràng, đầy những sự ấm êm, đầy quyền năng mà Chúa thay đổi chúng ta. Và sự liên hệ đó, ở đây chúng ta nói sự nối kết đồng công quan trọng ở trong Hội Thánh. Chúng ta đang học kỳ trước về sự liên hệ giữa Hội Thánh, những người lãnh đạo trong Hội Thánh. Chúng ta đọc trở lại từ câu số 12, tôi đọc từ câu số 15. Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau. Nhưng hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác, nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Để Chúa một lần nữa đoạn Kinh Thánh này trước mặt chúng con. Xin Chúa mở lòng để chúng con hiểu, chỉ lối để chúng con đi trong sự vâng phục trước mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện danh Jesus Christ. Hôm nay chúng ta tới phần trách nhiệm tín hữu của sự nối kết đồng công quan trọng. Lần trước chúng ta đã học về trách nhiệm của những người lãnh đạo trong Hội Thánh, và hôm nay chúng ta học về trách nhiệm của những người tín hữu. Tôi nghĩ rằng bài trước dễ giảng hơn bài sau. Bài hôm nay là bài rất khó giảng, và bài có lẽ cũng một số cũng hơi khó nghe. Tôi nói trước đó tại vì trong sự này nó đưa ra những cái vấn đề trách nhiệm mà ít khi nào chúng ta nói tới và ít khi nào chúng ta đề cập. Nhưng mà tôi muốn ngừng lại một tí xíu để mà nói về vấn đề lãnh đạo Hội Thánh, ban chấp hành, chúng ta nói về tín nhiệm thì chúng ta làm cái gì? Và tôi muốn sửa lại một vài điều hay bị lầm lẫn ở trong Hội Thánh để khi chúng ta nghe những điều này và khi trở lại với phần Kinh Thánh ở đây, chúng ta dễ áp dụng. Có sự lầm lẫn thường xuyên đó là chúng ta ở trong Hội Thánh giống như là một cái chế độ dân chủ vậy, bầu cử những người đại diện cho mình để có tiếng nói ở trong Hội Thánh. Đó là một thái độ rất thường xuyên có nhưng mà hoàn toàn sai lầm. Bởi vì thứ nhất là trong Hội Thánh Chúa không có chế độ dân chủ. Nghe nói có được không? Dân chủ là gì? Dân chủ là đại đa số hướng dẫn. Trong Hội Thánh Chúa đại đa số không hướng dẫn, thiểu số cũng không hướng dẫn. Trong Hội Thánh Chúa lời Chúa hướng dẫn. Đơn giản vậy. Ở trong Hội Thánh Chúa lời Chúa hướng dẫn. Cho nên vấn đề chúng ta không phải là đại đa số, thiểu số, đại số gì, tất cả những điều đó. Chúng ta không bầu lên một cái nhóm người để mà đại diện chúng ta. Có những hội thánh thì vì không hiểu điều này cho nên nói như vậy đó, thì ban thanh niên phải có người trong ban lãnh đạo, ban phụ nữ phải có người trong ban lãnh đạo, mỗi nhóm phải có đại diện của mình. Như tôi nói là không phải chúng ta họp lại để có ý kiến và bày tỏ những nhu cầu. Tất cả những người họp lại ở đây vì có sự kêu gọi của Chúa, đặt để dưới lời của Chúa để tìm biết ý Chúa, không phải có cái sự đại diện từ nhiều nhóm khác nhau. Lời của Kinh Thánh là lời mà chúng ta tìm theo. Ở trong vấn đề bầu cử nó cũng có, hay là tín nhiệm nó có một cái âm hưởng nữa, là mình nghĩ rằng mọi người đều có cái quyền ngang nhau để trở thành người lãnh đạo trong hội thánh. Ai đó mà được bao nhiêu phiếu đủ, hay là có người tín nhiệm mình đủ, thì đương nhiên trở thành người lãnh đạo. Tại vì trong hội thánh Chúa, sự lãnh đạo là ơn Chúa ban. Là ơn Chúa ban cho những người mà cho chúng ta phải tìm hiểu, học hỏi và thấy được bàn tay của Chúa trong đời sống của họ và đứng vào trong chỗ mà Chúa có thể dùng. Cho nên một lần nữa, đó là những điều mà thường xuyên nghe và làm chúng ta phải sửa đổi lại, vì chúng ta là những người học nơi lời của Chúa và đi với sự hướng dẫn của lời Ngài. Một điểm nữa mà tôi cũng cần chú ý tới đó là chúng ta thường suy nghĩ ban chấp hành hay là một cái nhóm người để bầu cử ra để quyết định cho hội thánh. Chữ mình hay dùng ngay cái chữ là ban chấp hành, tức là lo các công việc hành chánh của hội thánh. Chúng ta đọc Kinh Thánh không thấy ban chấp hành. Chúng ta thấy những người lãnh đạo lo công việc giảng dạy lời Chúa và lo công việc làm những chức năng trong hội thánh. Nghĩa là không có một cái nhóm người chỉ ngồi xuống để bàn công việc và suy nghĩ và bày tỏ ý kiến rồi tìm. Không, đó là những người mà lãnh đạo trong hội thánh với chức năng mà Chúa đang dùng và sự kêu gọi Chúa đang dùng, họp lại trong một chỗ Chúa đặt để cầu nguyện tìm biết ý Chúa cho con đường của hội thánh. Cho nên chúng ta dùng cơ cấu ở bên ngoài đó, trong thành chánh của những cơ quan bên ngoài đem vào trong hội thánh, và nó trở thành một cái vấn đề thường xuyên gãy đổ ở giữa hội thánh, giữa ban chấp hành, mục sư, tín đồ. Chúng ta dùng cái cơ cấu đó, dùng những chữ đó, nhưng mà chúng ta muốn gọi những người và tín nhiệm những người mà Chúa đặt để đúng theo lời của Chúa, hay là đang đi tăng tiến trong cái con đường của lãnh đạo mà Chúa dành cho, và chúng ta có cái bổn phận đó. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn chúng ta nhìn vào phương diện này. Mặc dù nó hơi khô khan một tí, nhưng mà tôi tưởng nếu mà thức mà nghe cho hết á, thì nó cũng bổ ích chứ không phải không. Để tôi nói trước, một người nào không thức nổi thì người bên cạnh giúp giùm. Chúa ban cho hai cùi chỏ đó có ích lợi trong công việc Chúa lắm. Mà nói về vấn đề liên hệ trong hội thánh, trong nhiều tầng lớp lãnh đạo khác nhau, chúng ta muốn hiểu điều đó. Nhưng mà cái liên hệ trực tiếp và gọi là đại diện đó, thì thường xuyên là sự liên hệ của con dân Chúa với người lãnh đạo giảng dạy trong hội thánh, với mục sư. Nói tới đó thì tôi nhớ một bài viết của một mục sư. Có một buổi thứ bảy đó thì ông được một phái đoàn tới thăm. Phái đoàn là ban chấp hành của một hội thánh gần bên cạnh đó, một hội thánh bạn tới thăm và hỏi ông rằng: chúng tôi muốn không lưu mời mục sư của tôi nữa thì làm sao? Nghĩa là tôi không muốn ông mục sư tôi ở nữa, nhưng mà tôi biết làm sao cho ông đi. Thì ông này ngồi nói chuyện khuyên răng hồi đó, thì rồi mấy người kia về không biết là có áp dụng được gì không. Nhưng ông ngẫm nghĩ, ông nói là tôi phải khuyên hội thánh tôi như thế nào để khi họ muốn tôi đi thì tôi đi. Thì ông mới viết xuống cái bài này và ông ghi trong cái tờ của nhà thờ đó. Ông nói bốn cách để mời mục sư đi. Ông nói là cũng dễ thôi. Thứ nhất là khi mục sư giảng đó, nhìn thẳng vào mặt mục sư tỏ lòng chú ý rồi lâu lâu nói amen, ông sẽ hăng máu giảng lên đến ngã gục. Ông sẽ đi. Nói chuyện với nhau đó thì đừng có chê ổng, khen nhiều về công việc mục sư, nói về công khó của ổng, hễ nghe ai khen thì tới thuật lại với ổng, thì ổng sẽ hăng máu mà làm việc cho tới chết. Ổng sẽ đi. Còn bữa nào đó mình hẹn gặp mục sư, làm cho ổng ngạc nhiên, tới hỏi ổng rằng có gì để tôi làm trong hội thánh không, ổng sẽ giật mình, ổng chết. Đứng tim mà chết. Còn không nữa, cái này bảo đảm hơn, đó là gọi anh em lại cầu nguyện cho mục sư, để cho sự giảng dạy và chiều hướng lãnh đạo, để ổng giảng với linh quyền và nhiều hiệu quả, nhiều người sẽ nghe tới và sẽ có hội thánh khác tới mời ổng đi. Mình nói như vậy nhưng mà mình hiểu vấn đề là ngay trong cái sự liên hệ này, đặc biệt là giữa mục sư và hội thánh, nhưng mà trong tất cả từng lớp trong ban lãnh đạo, với ban chấp hành và hội thánh, với trưởng nhóm, trưởng ngành, tất cả với anh chị em, mà nó có chỗ gãy đổ là nó làm tan thương nhiều lắm. Tưởng tượng bây giờ trong cái sự liên hệ của chúng ta, mà nếu tôi có sự khó khăn với hội thánh, hay là hội thánh đang ngồi đó một số anh chị em có gì khó khăn, bức rất khó chịu với tôi, thì nó mất phước liền. Nó làm mình nghe giảng không được, mình làm theo không được, mình nói cũng xuông, mình làm cái gì cũng được. Hay là trong nhóm của mình có đụng chạm gì đó và không giải quyết đó, là nó cắt ngay à, nó cắt thẳng vào trong đời sống của hội thánh, của sự liên hệ, và nó làm cho mất hiệu quả, nó làm mất cái sự sống và nó làm cho gãy đổ. Cho nên khi Phaolô nói chuyện này đó, ông nói một cái chuyện hết sức là quan trọng ở đây, mà một chuyện quan trọng rất ít khi mình dám nói tới. Tại vì như tôi nói, tới cái phần này thì hơi khó giảng, tại vì nó là chuyện nói về cái bổn phận của hội thánh đối với những người lãnh đạo. Nói về bổn phận của mình thì mình có thể nói đây là những chuyện Chúa đặt để mà chúng tôi là những người trong phương diện lãnh đạo hội thánh có quyền đòi hỏi, có quyền đo lường trách nhiệm, có quyền để chúng tôi so sánh để biết mình làm tới đâu trong ơn của Chúa. Và nếu quý anh chị em là những người Chúa đặt để trong bất cứ nhiệm vụ của lãnh đạo nào, thì trước chúng ta đã học đó là chúng ta được lời Chúa đòi hỏi là phải tận lực với anh em, phải đổ công đổ sức tận lực với anh em. Và điều đó là điều phải thấy, phải được cảm nhận trong hội thánh. Nếu tôi có một cái lớp mà tôi dạy đó, thì trong lớp đó phải biết rằng tôi hết sức với lớp này. Tôi dạy tận tâm, tôi soạn bài thật kỹ và tôi đổ tâm ra trong cái sự lo tưởng cho lớp. Nếu tôi có một cái ban ngành nào đó mà tôi là người chịu trách nhiệm, thì anh em trong ban ngành và những người đụng tới hay là đi qua cái kinh nghiệm này hiểu rằng tôi đổ tận lực tận tâm. Hay là tôi là một sư giảng dạy thì hội thánh phải hiểu rằng và phải thấy rằng, phải đo lường được là có sự tận lực tận tâm trong công việc đó. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta có thể bước con đường đó. Thứ hai đó là tôi phải hướng dẫn anh em. Nhất là chúng ta nói vấn đề hướng dẫn này không phải là vấn đề chỉ đạo, nhưng mà vấn đề là đứng mũi chịu sào đó, đứng để gánh cái gánh đó. Nhiều người tham dự công việc nhưng mà ai là cái người gánh gánh, ai là cái người nói là cái chuyện này lên xuống trên cái vai của tôi. Tôi là cái người gồng gánh chuyện này và đứng ở trong chỗ đó để mà hướng dẫn đi trước mà làm cho thành công việc. Và chúng ta được Chúa đặt để chỗ nào thì gánh cái công việc chỗ đó và hướng dẫn anh em mình chỗ đó, vì đó là trách nhiệm mà Chúa giao phó. Nên chuyện đơn giản, chuyện nhỏ hay là chuyện lớn, hay là chuyện thấy được hay không thấy được, nếu Chúa đặt để mình có một cái ảnh hưởng trên ai đó, là người hướng dẫn cá nhân hay là hướng dẫn một ban nào đó, thì đòi hỏi một chỗ là chúng ta chịu trách nhiệm, chúng ta gánh cái trách nhiệm đó. Và thứ ba đó là chúng ta dùng lời Chúa nuôi dưỡng anh em, dùng lời Chúa để lời của Chúa có chỗ hanh thông đi tới với hội thánh, với anh em, với nhóm của mình, làm cái công việc của lời của Chúa. Và đó là những điều hội thánh anh em có thể đo lường, có thể đòi hỏi, có thể khuyến khích để chúng ta đi đúng trách nhiệm đó. Nhưng ở đây Phaolô nói là nhưng mà phần liên hệ đó nó có hai chiều, và cái chiều phía bên kia, cái chiều của hội thánh đối với người lãnh đạo, của các anh em trong nhóm đối với người hướng dẫn của nhóm mình, thì cũng đòi hỏi một vấn đề trách nhiệm, mà vấn đề trách nhiệm này thường xuyên thiếu sót và rất ít khi được nói tới. Cho nên chúng ta hôm nay đụng tới vấn đề này với lòng thành tâm để thấy rằng đây là trách nhiệm của Chúa giao cho mỗi chúng ta. Bởi vì chúng ta ai cũng có người lãnh đạo trên mình, ai cũng phải đáp ứng với một sự lãnh đạo hướng dẫn của người khác Chúa đặt trên mình. Cho nên chúng ta cần học hỏi điều này. Có ba điều ở đây. Trách nhiệm của người tín hữu rất đơn giản thôi, nó ra từ mấy câu kinh thánh mà chúng ta đọc. Thứ nhất là tôi sẽ kính trọng những người lãnh đạo của tôi. Tôi sẽ kính trọng những người lãnh đạo của tôi. Thứ hai, tôi sẽ yêu mến những người lãnh đạo của tôi. Tôi sẽ yêu mến những người lãnh đạo của tôi. Và thứ ba, tôi sẽ vâng phục những người lãnh đạo của tôi. Tôi sẽ vâng phục những người lãnh đạo của tôi. Điểm đầu tiên đó là tôi ghi xuống, đó là trách nhiệm của người tín hữu. Tôi sẽ kính trọng những người lãnh đạo của tôi, rất là đơn giản. Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em. Xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em. Và đây là điều mà Phaolô giảng dạy cho cả hội thánh, cho tất cả mọi người ở trong cộng đồng dân sự Chúa. Đây là trách nhiệm Chúa giao phó. Có mấy phần đây tôi ghi xuống là tôi sẽ, vì tôi muốn gọi là nối kết cá nhân, một cái sự nối kết ở đây. Tại vì mình nghe những chuyện này là nghe tới mình đó, tại vì Chúa đang nói với mình, Chúa đang nói thẳng với mình, lời của Chúa nói là đây là chuyện mình phải làm. Thì khi mình nghe đó thì mình nói rằng đây là chuyện tôi sẽ làm. Tôi sẽ làm điều này trong lớp của tôi, trong nhóm của tôi, trong hội thánh của tôi, vì tôi muốn nghe để làm. Và tôi dùng chữ những người lãnh đạo của tôi ghi ra cho nó dài như vậy để muốn nhấn mạnh một điều là không phải chỉ là với mục sư, với hội thánh. Trong đó có ban chấp hành với hội thánh, trong đó có lãnh đạo của ban ngành, của tất cả, nghĩa là những người nào trong cái cương vị lãnh đạo thì tôi là có trách nhiệm với những người đó. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh điều đó là cái nguyên tắc nó áp dụng cho tất cả tầng lớp lãnh đạo. Dầu trong phương diện trình bày và nhất là sự chú ý ở đây thì nói nhiều về cương vị của mục sư đối với hội thánh trong sự giảng dạy, nhưng mà nói là những người lãnh đạo của tôi. Và tôi dùng chữ của tôi với ý định ở đây, Tại vì có một lần có một người nói với tôi là anh có thể là mục sư của hội thánh, nhưng mà cái đó khác là mục sư của tôi. Nói cũng hơi đau rồi, cũng đi mất ra còn đau hơn nữa. Thành thử tôi hiểu vấn đề đó. Và chúng ta có thể có phản ứng đó là yeah, anh là mục sư của hội thánh nhưng mà chưa chắc là mục sư của tôi. Hay là chị có thể là người hướng dẫn cái nhóm này thì tôi trong nhóm, nhưng mà chưa chắc là chị là cái người có thẩm quyền đặt để mà hướng dẫn tôi. Thành ra cái vấn đề mỗi người đáp ứng với lãnh đạo như thế nào thì mỗi người phải quyết định. Nhưng mà đây lời Chúa chỉ dạy là không phải tự mình quyết định đâu. Quyết định trong lời của Chúa là phải có một sự nối kết rất cá nhân giữa chúng ta. Cho nên tôi muốn ghi xuống điều đó để chúng ta thấy là đây là điều mà chúng ta học mà nó đụng rất là thẳng với chúng ta mỗi người trong lời của Chúa. Đó là tôi sẽ, và tôi sẽ đó có những cái chuyện tôi phải làm, trách nhiệm của tôi đối với những người mà rõ ràng Chúa đặt để chung quanh. Phaolô nói điều này, ông nói rằng hỡi anh em, xin anh em. Chữ xin này đó là ông nói nhẹ, nhưng mà ông nói là đây là vấn đề của anh em đó. Đây là điều mà anh em phải làm, bởi vì đây không phải chỉ là chuyện của người lãnh đạo, nhưng mà đây là chuyện làm cho anh em, vì anh em. Cho nên anh em cần chú ý tới. Tôi dùng cái chữ chú ý đó là một phần tại vì rất ít khi chúng ta chú ý tới liên hệ này hay là trách nhiệm này, trừ ra là khi nó là vấn đề, khi nó đổ vỡ tứ tung, lúc đó mình mới đang chú ý tới. Nhưng mà thường xuyên rất ít người nào nghĩ tới trách nhiệm của mình hay là sự liên hệ của mình đối với cha hàng như trong trường hợp này với mục sư thì nó rõ ràng hơn. Thái độ bình thường của một người là sáng nhật đi nhà thờ nghe giảng, hôm nào học được thì nói bữa nay học được mục sư giảng hay. Ở đây thì hơi ít, nhưng mà nói mục sư giảng hay. Bữa nào đó hôm nào nói bữa nay giảng dở giảng dài, cái đó thì thường hơn, nhưng mà nói vậy rồi về nhà rồi thôi, vậy thôi, rồi mình làm chuyện mình, rồi ổng làm chuyện ổng. Lâu lâu nhớ cầu nguyện câu vậy thôi, chứ còn cũng không biết gì hơn, cũng nối kết gì nhiều hơn. Đó là cái chuyện bình thường. Và ở trong cái chỗ đó mình có thể nói rằng ít có người tín đồ nào suy nghĩ cách chính xác và áp dụng cái trách nhiệm rõ ràng như lời Chúa đòi hỏi trên người tín đồ. Thường chúng ta suy nghĩ trong sự liên hệ với Chúa, với hội thánh, nhưng mà ít khi nào suy nghĩ tới sự liên hệ với những người lãnh đạo ở trong chỗ đặt để trên mình. Nhiều khi sự liên hệ của tín hữu với mục sư trong cái gọi là tôi có ngủ trong giờ giảng hay không. Chỉ có tôi ngủ, tôi không ngủ rồi vui thôi, chứ mà nó không có nhiều hơn phương diện đó. Nhưng mà nó là một vấn đề hết sức là quan trọng. Có một thống kê của 3.000 nhà thờ. Thống kê 3.000 nhà thờ hỏi rằng cái lý do nào mà anh rời nhà thờ. Lý do đầu tiên hơn hết đó, là tôi không thích mục sư. Tôi không thích mục sư, tôi đi. Sự không thích mục sư đó có nhiều khía cạnh lắm. Tôi không thích ổng, hay là tôi không lớn được ở đây, tôi không học gì được hết, tôi có nhiều vấn đề. Nhưng mà cuối cùng á, nó bày tỏ ra sự liên hệ này có một cái gì không trọn, có một cái gì gãy đổ. Và đó là lý do mà phần lớn trong 3.000 nhà thờ đó, người ta đi vì cái lý do này. Cho nên chúng ta cần chú ý tới, vì đây là trách nhiệm mà Chúa đặt để giữa vòng chúng ta, để công việc Chúa có thể làm thành hình, đặt để trong nhóm của anh chị em, trong lớp của anh chị em, trong sự liên hệ đó. Vì sao? Vì nếu chỗ này gãy đổ, nó là một sự gãy đổ rất tai hại và rất lâu dài. Cho nên với người lãnh đạo thì tóm tắt lại là chúng ta phải tận lực với anh em, chúng ta phải lãnh trách nhiệm hướng dẫn với anh em và phải nuôi dưỡng anh em bằng lời Chúa. Và khi có những điều đó rồi đó, thì vấn đề trách nhiệm của người ở trong nhóm, của người ở trong bang hay là của các tín hữu trong nhà thờ có một trách nhiệm hết sức là đặc thù, rõ ràng và rất là cụ thể. Và rất thường xuyên không ai chú ý tới.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài nối kết đồng công quan trọng. Các phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Trách nhiệm của người tín hữu đối với người lãnh đạo trong hội thánh là cho rất khiêm khuyết trong thực hành. Nhưng đây là trách nhiệm Chúa giao trực tiếp cho hội thánh, nghĩa là cho mỗi chúng ta. Chúng ta muốn suy nghĩ lời Chúa dạy cách thiết thực trong sự áp dụng, trong liên hệ của mỗi chúng ta tại hội thánh địa phương của mình với các mục sư lãnh đạo hội thánh của mình để trọn vẹn trong trách nhiệm Chúa giao phó cho hội thánh.
Chúng ta đã học trong bài học Kinh Thánh hôm nay thẩm quyền của lời Chúa trên hội thánh và đã xác định rằng hội thánh không phải là một cộng đồng dân chủ. Đây là chỗ thường lầm lẫn và thường dẫn đến rất nhiều sự sử dụng thẩm quyền sai lầm trong hội thánh, đem đến tình trạng thẩm quyền tuyệt đối của tổ chức giáo hội. Cho nên một lần nữa trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn khẳng định rằng hội thánh không phải là một cộng đồng dân chủ, và áp dụng nguyên tắc dân chủ để quản trị điều hành hội thánh sẽ dẫn đến rất nhiều điều sai trật. Lý do đầu tiên là định nghĩa. Dân chủ có nghĩa là thẩm quyền tối hậu là ở nơi người dân, ở nơi cộng đồng. Trong hội thánh thì nếu nguyên tắc này được áp dụng và thường đã được áp dụng, thì thẩm quyền tối hậu trong hội thánh địa phương là hội đồng thường niên và thẩm quyền trên tất cả là hội đồng toàn giáo hội. Nguyên tắc hệ thống dân chủ gồm có thẩm quyền của dân qua đại diện do dân cử ra với đa số thẩm định. Nghĩa là hệ thống dân chủ hoạt động qua ba nguyên tắc chính như sau. Đa số thẩm định, mỗi người đều có tiếng nói bằng nhau qua phương pháp đại diện và mỗi người đều có cơ hội bằng nhau để đứng ra đại diện. Hệ thống dân chủ là hệ thống chính quyền tốt hơn hết nhưng là hệ thống sai trật khi áp dụng ở trong hội thánh. Sai trật đầu tiên là chính thể đa số, nghĩa là quyết định trên căn bản đồng ý của đa số ủng hộ. Và đa số thì đại diện cho ý muốn của cộng đồng, của người dân hay là của tất cả con dân Chúa trong hội thánh. Nhưng thẩm quyền trong hội thánh không đến từ ý kiến, ý định hay là ý muốn của đa số. Hội thánh đứng dưới thẩm quyền của Kinh Thánh và Kinh Thánh là thẩm quyền căn bản và duy nhất cho tất cả mọi suy xét quyết định về ý muốn Đức Chúa Trời và chương trình của Đức Chúa Trời muốn thực hiện trong hội thánh và qua hội thánh trên tất cả mọi người và trên từng người. Hội thánh không thể quyết định theo ý kiến, ý định của con người, dầu là đa số hay là không. Chúng ta chỉ cần nhìn lại gương của dân sự của Chúa quyết định tại Kadesh Barnea trước khi vào đất hứa dưới sự hướng dẫn của đại đa số thám tử trở về với báo cáo mà cả đa số đều đồng ý. Sai trật thứ hai là áp dụng vấn đề bình đẳng đại diện trong nguyên tắc dân chủ. Nghĩa là ai nấy đều bình đẳng, mỗi người có một tiếng nói, một phiếu giống như nhau, ý kiến mỗi người đều bằng nhau, lá phiếu mỗi người có giá trị giống như nhau, không ai hơn ai. Nhưng bình đẳng và bình quyền qua phương pháp đại diện phát biểu và quyết định không phải là nguyên tắc Kinh Thánh áp dụng cho hội thánh. Vì trong cộng đồng dân Chúa, Kinh Thánh phân biệt người trưởng thành khác với người ấu trĩ và không cho thẩm quyền phát biểu giống nhau. Kinh Thánh dạy khuyên chúng ta phải lắng nghe lời người khôn ngoan trong đức tin và tránh đi theo ảnh hưởng trồi lên sụt xuống của những người còn trẻ con trong đức tin. Kinh Thánh cũng dạy rõ ràng rằng có những người phải làm cho câm miệng họ lại, có những người hay cãi vã thì phải tránh xa họ đi, phải thêm ảnh hưởng cho người tin kính và phải bớt cơ hội và ảnh hưởng của những người còn xác thịt, còn hâm hẩm. Tiết đoạn 1 câu 11. Và có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vâng phục hay nói hư không mà phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Bịt miệng một số người không phải là phương pháp dân chủ. Sai trật thứ ba là nguyên tắc mọi người đều phải có cơ hội giống nhau mới gọi là dân chủ. Nghĩa là ai muốn ra làm lãnh đạo thì có quyền ứng cử để được làm lãnh đạo, và nếu đa số đồng ý thì người đó được làm lãnh đạo. Thì sai trật chỗ nào? Sai trật ở chỗ công việc của Chúa không do sự tự nguyện của con người, không phải cơ hội ban cho mọi người đều giống nhau. Vì lãnh đạo hội thánh và công việc của Chúa là ơn ban cho chính Chúa thẩm định theo ý của Ngài và chỉ theo ý của Ngài mà thôi. Roma đoạn 12 câu 3. Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 11. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Câu 18. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Lãnh đạo là ơn Chúa ban, việc Chúa sai phái, người Chúa chọn lựa và kêu gọi. Không ai có thể tự lập chính mình, nhưng phải được ban cho từ trên cao. Cho nên, thay vì áp dụng nguyên tắc dân chủ trong việc quản trị điều hành hội thánh và cơ cấu tổ chức giáo hội, chúng ta phải trở lại nguyên tắc của Kinh Thánh và áp dụng chỉ nguyên tắc Kinh Thánh mà thôi. Không thể thay thế nguyên tắc Kinh Thánh bằng truyền thống của loài người. Chúng ta hiểu rõ vấn đề của người Pharisee ngày xưa khi Chúa đối diện với họ là như thế nào. Khi Chúa nói, các ngươi lấy truyền thống của con người mà thay thế đạo của Đức Chúa Trời. Cho nên, thẩm quyền không ra từ đa số mà ra từ Kinh Thánh. Không ra từ sự đại diện bình quyền ý kiến của mọi người. Lãnh đạo là thi hành nguyên tắc Kinh Thánh. Không có cơ hội bằng nhau, lãnh đạo qua ân tứ, sự kêu gọi của Chúa để thi hành ý muốn của Chúa. Chúng ta có thể tóm tắt những nguyên tắc áp dụng quản trị trong hội thánh như vậy. Thẩm quyền tuyệt đối của lời Chúa và nguyên tắc của lời Chúa được thực hiện qua những người lãnh đạo Chúa chọn lựa và sai phái. Sai trật căn bản này thì cũng không còn lãnh đạo và cũng không có thẩm quyền.
Dẫu tôi nối đường căng thứ tiếng lời người, dẫu tôi nói đường căng thứ tiếng trên trời, nhưng không tình yêu thương thì tôi như đồng vang tiếng, nhưng tình yêu thương thì tôi như chăm chó kêu vàng. Dầu tôi biến đường hành tất cả mọi điều, dầu tôi thấu hiểu hành cả sự nhiệm màu, ai có cả đứng tên có thể rời nón trường núi, nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Tình yêu thương trong thế gian này là khoảng dung nhắn nhung nhân từ, xóa tan hận thù vui trong công bình, mừng cho chân lý tên cậy mọi sự, trong cậy mọi sự nín chịu mọi sự. Đem thứ tha dù cơn giận dữ, cần kiếm công đành cho khoe mình. Đem yêu thương xóa bao gánh tay, đem tình yêu đến chốn nghi ngờ. Dẫu đem gia tài vẫn phán kẻ khó nghèo. Dẫu
cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống theo loạt bài Hội Thánh Tôi dựa trên các đoạn kinh thánh chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về Hội Thánh. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Cho chân lý đến cây mọi sự, trong cây mọi sự nín chịu mọi sự. Đem thứ tha dù cơn giận dữ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Dẫu đem gia tài vẫn phán kẻ khó nghèo, dầu đem đốn mình nơi lửa cháy ngùng hình, hay